Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Thùy Dương, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2024. Nga không kích mạng lưới năng lượng Ukraine, hàng trăm nghìn người bị mất điện. Ba Lan đề xuất lập đội tuần tra ở biển Baltic đề phòng chiến tranh hỗn hợp và mối đe dọa từ Nga. Đài Loan tổ chức tập trận quy mô lớn trên không và trên biển. Mỗi ngày một sự kiện, đẩy mạnh thanh trừng quân đội Trung Quốc, lợi hay hại cho công cuộc đại phục hưng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Đông Nam Á và xu hướng giới lãnh đạo quân đội lên cầm quyền. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay 28 tháng 11, Nga lại tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine, trong khi nhiệt độ chỉ ở mức 0 độ C, hàng trăm nghìn người dân bị mất điện ở Kiev, Odessa và Donetsk. Vụ tấn công được cho là đòn đáp trả hai vụ oanh kích của Ukraine bằng tên lửa Mỹ ATAC-MS vào lãnh thổ Nga trước đó.
Trên mạng Facebook, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine tố cáo, một lần nữa, lĩnh vực năng lượng lại bị kẻ thù tức Nga tấn công ồ ạt. Ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Zelensky, khẳng định trên mạng Telegram rằng Ukraine sẽ đáp trả, đồng thời lên án Nga theo đuổi chiến thuật khủng bố. Họ dự trữ tên lửa để tấn công các công trình hạ tầng của Ukraine để gây chiến với thường dân trong mùa đông, lời lẽ trong nguyên văn. Còi báo động đã vang trên cả nước. Không quân Ukraine cho biết tên lửa của Nga nhắm đến các vùng Odessa, Mykolaiv, Kirovograd và Kherson. Theo AFP, Nga thường gia tăng oanh kích vào các khu vực dân sự ở Ukraine khi mùa đông đến gần và nhắm đến các cơ sở hạ tầng năng lượng. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã bắn hạ 25 drone Ukraine trong đêm qua rạng sáng nay ở vùng Bryansk, sát biên giới Belarus trên bán đảo Crimea và vùng Rostov. Nga giành lợi thế ở mặt trận miền đông trước một quân đội Ukraine bị suy yếu. Vào ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ mãn nhiệm Joe Biden đã kêu gọi Kiev hạ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống còn 18 thay vì 25 tuổi như hiện nay để bổ sung cho lực lượng quân đội. Ngoài ra, theo nguồn tin của hãng tin Anh Reuters, chính quyền Mỹ cũng đang chuẩn bị một gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 725 triệu đô la, bao gồm các loại vũ khí chống tăng, đạn dược, mìn, drone, tên lửa Stinger và rocket HIMARS để cản đà tiến của Nga trên chiến trường. Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden cố gắng tăng cường hỗ trợ cho Kiev trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Donald Trump, chủ trương gây áp lực với Kiev để đàm phán với Moscow.
Còn Tổng thống tân cử Donald Trump vào ngày hôm qua đã chọn một nhân vật thân cận làm đặc phái viên về chiến tranh Ukraine, đó là tướng Keith Kellogg, cựu Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin cho biết cụ thể.
Il est avec moi depuis le début, dit Donald Trump dans un post sur son réseau social personnel. Le général à la retraite.
Ông ấy đã làm việc với tôi ngay từ đầu. Donald Trump đã viết trên mạng xã hội của ông. Viên tướng về hưu Keith Kellogg, 80 tuổi, trở thành trợ lý tổng thống, một chức vụ không tồn tại trước đây và kiêm nhiệm đặc phái viên về hồ sơ chiến tranh Nga-Ukraine. Donald Trump tin tưởng Keith Kellogg vì vị tướng này đã từng phục vụ trong chính quyền Trump nhiệm kỳ 1 với vai trò chánh văn phòng và tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong suốt 35 năm sự nghiệp quân sự, Keith Kellogg đã tham chiến tại Việt Nam và Iraq, và gần đây ông làm việc trong một nhóm tư vấn bảo thủ ủng hộ Trump. Chính là trong nhóm này mà ông đã bày tỏ quan điểm về cách thức chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga và cho rằng đó sẽ là điều kiện để Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Mục tiêu của ông là bảo đảm Nga sẽ không có thêm bất kỳ bước tiến nào và sẽ không tấn công trở lại sau khi ngưng bắn hoặc đạt được một hiệp định hòa bình. Keith Kellogg cũng dự trù hoãn lại việc Ukraine gia nhập NATO. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm nay, nhưng không nói rõ là bằng cách nào. Ông còn khẳng định thậm chí có thể làm điều đó trước khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng Giêng 2025.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Tỷ giá đồng rúp Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3 năm 2022. Theo hãng tin Nga RIA Novosti được AFP trích dẫn, vào lúc 11h20 giờ quốc tế ngày hôm qua, theo giá thị trường thì 110 rúp Nga mới đổi được 1 đô la Mỹ và 115,7 rúp Nga mới bằng 1 euro. Trên thực tế, đồng tiền mất giá có nghĩa là giá trên thị trường thế giới xuất khẩu của Nga có thể rẻ hơn. Trái lại, người dân Nga phải chi nhiều hơn để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ vòng luẩn quẩn lạm phát kéo dài. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjamri cho biết thêm.
Nous regardons le cours du rouble et nous nous disons que nous allons devoir passer nos vacances du nouvel an.
Chúng tôi đang xem tỷ giá đồng rúp và thấy rằng chắc là trong kỳ nghỉ cuối năm, chúng tôi sẽ chỉ có thể đi dạo chơi trên đường vành đai ở Moscow. Cho đến hôm qua, mọi người vẫn đọc được các tin nhắn kiểu như vậy trên các mạng xã hội ở Nga. Giờ thì mọi người nói rằng gần như ngày nào cũng là thứ sáu đèn tối đối với đồng tiền rúp của Nga. Dĩ nhiên, Điện Kremlin nhắc đi nhắc lại rằng đa số người Nga được trả lương bằng đồng rúp và chi tiêu cũng bằng đồng rúp, nên tỷ giá có giảm thì cũng sẽ không có tác động gì tới người dân. Đúng là như vậy, bởi vì số người có đủ khả năng tài chính để đi du lịch vốn từ trước chiến tranh đã không cao, lại tiếp tục giảm do các lệnh trừng phạt và những khó khăn khi xin visa nhập cảnh vào các nước. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay lại là một dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô đang rất nghiêm trọng. Ngân hàng Trung ương đã khẩn cấp tăng lãi suất và hôm qua định chế này thông báo ngừng mọi hoạt động mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối cho đến cuối năm để cố gắng ngăn chặn đồng rúp sụt giá thêm. Tỷ giá đồng tiền quốc gia hiện đã gần bằng mức của tháng 3 năm 2022 khi kinh tế Nga phải hứng chịu toàn bộ gánh nặng chiến tranh và cú sốc từ các biện pháp trừng phạt của quốc tế.
Anissa Jabri, Moscow.
Ngày hôm qua, các nước Bắc Âu và vùng Baltic họp thượng đỉnh tại Hapsan ở Thụy Điển trong bối cảnh nghi ngờ chiến tranh hỗn hợp ở biển Baltic sau hai vụ cáp ngầm bị phá hoại. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đề xuất thành lập một lực lượng cảnh sát biển Baltic để bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược.
Theo Thủ tướng Ba Lan, cần phải có những công cụ mới để chống lại các mối đe dọa. Sáu nước còn lại gồm Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Latvia, Estonia bày tỏ quan tâm đến đề xuất lập đội cảnh sát tuần tra trên biển Baltic vì những nước này có chung đánh giá về mặt an ninh liên quan đến các công trình hạ tầng trọng yếu và các nguồn tài nguyên chiến lược ở biển Baltic. Các nước Bắc Âu và Baltic thường xuyên cáo buộc Nga tổ chức những cuộc tấn công hỗn hợp, trong đó có vụ cắt hai tuyến cáp dưới đáy biển Baltic ngày 17-18 tháng 11 vừa qua mà tàu Yiping-3 của Trung Quốc bị tình nghi là thủ phạm. Hải quân Đan Mạch và tuần duyên Thụy Điển giám sát con tàu bị giữ ở eo biển Kattegat từ một tuần nay. Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal cho biết các nhà điều tra nghi ngờ tàu hàng Trung Quốc đã cố tình kéo neo dưới đáy biển hơn 100 hải lý để cắt các tuyến cáp.
Để đề phòng các vụ tấn công hỗn hợp và mối đe dọa từ Nga, ngày hôm qua Thụy Điển đã từ bỏ 13 dự án điện gió ở ngoài khơi biển Baltic. Trả lời đài RFI, bà Sophia Nostatali, chuyên gia về Thụy Điển tại Viện Công giáo Paris giải thích.
Ces fermes éoliennes, en fait, elles consistent en turbines qui sont sous la mer.
Những trang trại điện gió này có những tua bin kích thước lớn hoạt động dưới đáy biển, cho nên họ lo là do kích thước và do chuyển động, những tua bin này ảnh hưởng đến các radar, các bộ cảm biến ngầm và như vậy sẽ gây khó khăn cho hoạt động giám sát quân sự dưới đáy biển. Các dự án bị bác nằm không xa đảo Auckland. Đây là hòn đảo có vị trí chiến lược và vô cùng nhạy cảm. Nằm khá gần Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga, đảo Auckland đã được Thụy Điển tái vũ trang cách đây vài năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và theo đuổi một chiến lược hùng hằng hơn. Vì thế, để có thể kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ Thụy Điển, không được có bất kỳ cản trở nào quanh đảo Auckland.
Ngày hôm nay, quân đội Đài Loan thông báo tiến hành tập trận trên không và trên biển, triển khai nhiều chiến đấu cơ, tàu chiến và hệ thống phòng thủ tên lửa, một ngày sau khi Trung Quốc thả hai quả bóng bay về phía hòn đảo.
Hãng tin AFP trích dẫn thông cáo của Không quân Đài Loan cho biết cuộc tập trận diễn ra vào sáng sớm nhằm đánh giá các quy trình phản ứng và khả năng phối hợp của đơn vị phòng không. Cuộc tập trận gần đây nhất của Không quân Đài Loan diễn ra vào tháng 6 vừa qua, một tháng sau khi Tổng thống Lại Thanh Đức nhậm chức. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm nay đã phát hiện hai quả bóng bay mà Trung Quốc thả cách hòn đảo khoảng 110 cây số về phía Tây Bắc. Một quả bóng bay Trung Quốc khác đã được phát hiện vào Chủ nhật trong cùng khu vực. Về ngoại giao, chính quyền Đài Loan hôm qua đã cảm ơn các ngoại trưởng những thành viên khối G7 vì đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình ở eo biển Đài Loan đối với an ninh và thịnh vượng toàn cầu, đồng thời ủng hộ sự tham gia của hòn đảo vào các tổ chức quốc tế. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý cho các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông và Biển Hoa Đông. Về phần mình, chính quyền Trung Quốc hôm nay đã cam kết quyết liệt dập tắt mọi nỗ lực giành độc lập của Đài Loan do Tổng thống Lại Thanh Đức ngày mai sẽ mở chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Lãnh đạo Đài Loan sẽ đến thăm ba quốc đảo Thái Bình Dương, nhưng trên đường có thể sẽ ghé Hawaii và đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện bị Tòa án Hình sự Quốc tế CPI phát lệnh bắt giữ. Ngày hôm qua, công tố viên Karim Khan yêu cầu phát lệnh bắt giữ tướng Min Aung Hlaing vì tội ác chống nhân loại mà viên tướng này đã phạm cách đây 7 năm. Vụ việc liên quan đến những hành động đàn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện khiến nhiều người phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Quyết định chính thức của Tòa CPI sẽ được đưa ra trong những tháng tới. Câu hỏi đặt ra hiện nay là với lệnh truy nã đó thì Tòa CPI có dễ bắt được tướng Min Aung Hlaing hay không? Từ La Hay, thông tin viên Stéphanie Mopa tường trình.
Le procureur demande un mandat d'arrêt pour déportation et persécution des crimes.
Công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế yêu cầu phát lệnh bắt giữ tướng Min Aung Hlaing vì ông bị cho là đã ra lệnh cho các cơ quan của quân đội và cảnh sát Miến Điện thực hiện những tội ác chống nhân loại, trục xuất và đàn áp người Rohingya. Những tội ác mà công tố viên Tòa CPI nhắm đến được cho là đã xảy ra hồi năm 2017. Khi đó, quân đội Miến Điện đã đàn áp người Rohingya, sát hại 10.000 người và khiến 700.000 người khác phải chạy trốn sang Bangladesh. Trong tuần này, công tố viên Karim Khan đã đến thăm các trại tị nạn của người Rohingya ở Cox's Bazar, Bangladesh. Ông cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Trong video phát trực tuyến, ông nói sẽ có thêm các lệnh bắt giữ khác. Trong những năm qua, các nhà điều tra đã thu thập được nhiều bằng chứng, bao gồm cả những lời thú tội từ những nhân chứng, những người đã ăn năn hối lỗi hoặc những người biết rõ về bộ máy chính quyền trong nước. Tuy nhiên, có rất ít cơ hội bắt giữ tướng Min Aung Hlaing của Miến Điện. Ông rất ít khi ra nước ngoài và nếu có đi máy bay thì thường là sang Trung Quốc hoặc Nga. Vấn đề còn phức tạp hơn nữa vì Miến Điện chưa phê chuẩn hiệp ước thành lập CPI. Vì thế, nhiều nước có thể cho rằng họ không có nghĩa vụ bắt giữ tướng Min Aung Hlaing.
Stéphanie Maupa, La RFI.
Chuyển sang Trung Đông, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và tổ chức Hezbollah ở Liban chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua, xung đột ở dải Gaza vẫn không có dấu hiệu lắng xuống. Giới chuyên gia nhận định nhà nước Do Thái có thể sẽ gia tăng hiện diện quân sự ở vùng lãnh thổ Palestine này. Tuy nhiên, người dân Gaza hy vọng tổ chức Hamas sẽ nối gót Hezbollah và đàm phán với Israel. Từ Jerusalem, thông tin viên Rami Al-Megari và Sami Boukhelifa gửi về bài phóng sự.
À Gaza, le professeur Raed Najem, universitaire spécialiste en relations internationales.
Tại Gaza, giáo sư Raed Najem, một học giả chuyên về quan hệ quốc tế, không có từ nào khác để mô tả thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Theo ông, đó là sự đầu hàng của lực lượng dân quân Hồi giáo Shia. Raed Najem nói, mặt trận Liban đã bùng lên để hỗ trợ Gaza, nhưng sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, có thể nói là Gaza đã mất đi một sự hậu thuẫn lớn. Hậu quả là Hamas và các lực lượng khác đang chiến đấu tại Gaza sẽ bị suy yếu. Lý do là Israel có thể rút quân khỏi miền Bắc và tăng cường sự hiện diện trong vùng lãnh thổ Palestine. Hamas cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại để chấm dứt chiến tranh. Theo Raed Najem, Hamas nên nghiêm túc xét đến một giải pháp chính trị. Ông nói tiếp, Hezbollah đã ủy quyền cho chính phủ Liban đàm phán với Israel. Hamas cũng nên làm tương tự với chính quyền Palestine. Israel lúc đó sẽ rơi vào một tình thế khó xử bởi vì nhà nước Do Thái sẽ không thể tiếp tục nói rằng họ không thể tiến hành bất cứ đối thoại nào đối với một nhóm vũ trang này. Họ sẽ phải đối mặt với một chính quyền đại diện cho người dân Palestine và như vậy có thể đưa toàn bộ vấn đề Palestine trở lại tâm điểm của các cuộc đàm phán. Đây là một kịch bản lạc quan, nhưng cũng có một khả năng khác mang tính cực đoan hơn. Raed Najem nói, Hamas cũng cho biết họ sẵn sàng tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang lâu dài và đã chuẩn bị cho điều đó. Nhưng kịch bản này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Gaza, vốn đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này.
Rami Al-Megari, Gaza, Sami Bourkifa, Jerusalem, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, ngày hôm qua, Hội nghị Liên Chính phủ đàm phán thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa tại Busan, Hàn Quốc đã đi được nửa chặng đường nhưng không tiến triển. Các nước khai thác dầu lửa như Ả Rập Xê Út và Trung Quốc phản đối điều khoản giảm sản xuất nhựa trong dự thảo mà muốn thay vào đó là tập trung tái chế. Nhiều nước tỏ ra bất bình vì ảnh hưởng của giới vận động hành lang gây cản trở cho việc soạn thảo văn bản dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Đặc phái viên Celio Fioretti tường trình từ Busan.
Les pays industriels et pétroliers sont vent debout contre tout potentiel traité sur le plastique.
Các quốc gia công nghiệp và các quốc gia dầu mỏ phản đối kịch liệt mọi hiệp ước về nhựa. Bà Delphine Levy Alvarez thuộc Trung tâm Quốc tế vì luật môi trường nhận định về chiến lược của các nhà vận động hành lang tại Busan. Đó là một chiến lược làm chậm các cuộc đàm phán bằng cách dành nhiều thời gian để thảo luận về những vấn đề không hẳn có lợi như các biện pháp triển khai có thể giúp đạt được mục tiêu chấm dứt ô nhiễm nhựa. Việc cố tình gây cản trở này gây lo ngại về cơ may đạt được một thỏa thuận vào Chủ nhật 1 tháng 12 khi bế mạc hội nghị. Bà Delphine Levy Alvarez nhận định, có rất ít khả năng là vào cuối tuần, khi kết thúc các cuộc đàm phán, hội nghị sẽ đạt được một văn bản đầy tham vọng mà các bên đều nhất trí. Không phải là sẽ không có văn kiện hoặc là sẽ không có một số điểm nhất trí. Từ giờ đến cuối tuần có rất nhiều điều có thể xảy ra. Và chúng tôi cũng biết rằng có một số nước sẽ không phê chuẩn hiệp ước. Thua trận chiến này không có nghĩa là chúng ta sẽ thua cả cuộc chiến. Cho đến hiện giờ, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục với hy vọng đẩy nhanh tiến trình cho cuối tuần này.
Trong khi đó, hàng năm có khoảng 1,5 triệu ca tử vong có liên quan đến ô nhiễm không khí vì hỏa hoạn. Hơn 90% ca tử vong trong số này xảy ra ở các nước đang phát triển. Tác giả của bản nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Lancet ngày hôm nay đã phân tích các dữ liệu có từ giai đoạn 2000 đến 2019. Và theo dự đoán thì số ca tử vong sẽ còn tăng trong những năm tới vì biến đổi khí hậu gây cháy rừng thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Sau đây là một số thông tin khác.
Ngoại trưởng Đức triệu hồi đại sứ Nga. Sự việc xảy ra hôm nay sau khi Kremlin trục xuất hai phóng viên của kênh ARD. Bà Annalena Baerbock lên án hành động của Moscow là không thể chấp nhận được và cũng phủ nhận việc đã đóng cửa văn phòng kênh Первый канал của Nga ở Berlin, phản bác lý do mà Kremlin đưa ra để trục xuất các phóng viên Đức.
Lần đầu tiên, Philippines, Mỹ và Nhật Bản tổ chức tham vấn hàng hải ba bên. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo là sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây, theo tinh thần sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Philippines, Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 4.
Vladimir Putin công du Kazakhstan. Tổng thống Nga hôm qua đã đến Kazakhstan trong chuyến thăm 2 ngày nhằm củng cố quan hệ với đồng minh Trung Á trong bối cảnh xung đột leo thang ở Ukraine. Kazakhstan là thành viên của tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Moscow dẫn đầu, nhưng đã bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm. Chuyến đi của chủ nhân Điện Kremlin diễn ra vào thời điểm quan hệ thương mại giữa hai nước căng thẳng khi Nga cấm một số mặt hàng nông sản của Kazakhstan sau khi quốc gia này từ chối gia nhập BRICS.
Mỹ và Trung Quốc trao đổi tù nhân. Ngày hôm qua, nhiều quan chức Mỹ cho biết là Trung Quốc đã trả tự do cho 3 công dân Mỹ và đến ngày hôm nay đến lượt Bắc Kinh thông báo 3 công dân Trung Quốc bị cầm tù oan uổng ở Hoa Kỳ cũng đã được hồi hương.